Thứ ba sau chiếu dẫn thứ hai mùa thường niên. Bài đọc năm chặng. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất, 1 Samuel chương 16 câu 1 đến hết câu 13. Hồi ấy Đức Chúa phán với ông Samuel: Ngươi còn khóc thương Saul cho đến bao giờ? Khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Israel nữa, ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-xê người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Ông Samuel thưa: Con đi thế nào được? Vua Sa-un mà nghe biết thì vua sẽ giết con. Đức Chúa phán: Ngươi hãy đem một con bò cái tơ và hãy nói: Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Ngươi sẽ mời Giê-xê đến dự hy lễ. Phần ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ sức dầu tấn phong cho ta, kẻ ta sẽ nói cho ngươi hay. Ông Samuel làm điều Đức Chúa đã phán. Ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành quân sở ra đón ông. Họ nói: Ông đến có phải để đem bình an không? Ông trả lời: Bình an. Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi. Ông thanh tẩy Giê-xê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Eliab. Ông nghĩ: Đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-xê gọi Abinadab và cho cậu đi qua trước mặt Samuel. Nhưng ông Samuel nói: Cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Giê-xê cho Sama đi qua. Nhưng ông Samuel nói: Cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với ông Giê-xê: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi Giê-xê: Các con ông có mặc đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời: Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Giê-xê: Xin ông cho người đi tìm nó về. Chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc khung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel: Đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Ông Samuel đứng dậy và đi ra mặt. Đó là lời Chúa.
Ta
cân nhắc lên một người trẻ trong dân.
Ta tìm ra nghĩa bồng David.
Ta đã tìm ra nghĩa bồng David. Đã sức dầu thánh tinh phong người. Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng cùng cô vững vàng.
Ta tìm ra
người xem thưa với ta, Ngài chính là Thân Phú, là Thiên Chúa con thờ, là Núi đã cho con đường cứu độ. Phần ta sẽ đặt người làm trưởng tử, cao cả hơn vua chúa trần gian.
Cho nên bị những người Pharisêu chống đối. Tại sao ông lại để cho môn đệ của ông nằm trên đây? Đức Giêsu đã bình vực, ngay bảo các ông này, tại sao các ông lại lên án người vô tội? Ngài không răn đe, Ngài không cấm, Ngài còn bình vực nữa. Sở dĩ Đức Giêsu và các môn đệ làm như vậy là vì chúng ta biết những việc này làm hấp dẫn lắm. Nhất là Ngài xem ra không giữ luật ngày lễ nghỉ, ngày sa mát, ngày cứ làm việc, cho nên người ta tìm cách tấn công Ngài. Vì tấn công Ngài cho nên Ngài phải, cả thầy trò phải vội chạy. Mà chạy ở đường thì nó bắt được, phải không? Cứ đường mà chạy thì nó được. Cho nên trốn băng qua đường lối người ta, nó là một cái chốt để thoát những kẻ chống đối. Nhưng Đức Giêsu thực sự chỉ là chú ngày lũ đấy. Như Ngài đã nói với những người phản đối rằng ngày hữu lễ được lập ra vì người ta, chứ người ta không phải vì ngày hữu lễ. Tôi mới là chủ của ngày hữu lễ. Ngài chỉ thực sự làm chủ ngày hữu lễ khi cả một đời, cuộc đời của Ngài phục vụ theo ý cha, cuối cùng bị giết chết. Đó. Khi Ngài bị giết chết, Ngài sống lại, Ngài hoàn tất phục vụ, lúc đó thực sự Ngài làm chủ phục vụ hay làm chủ ngày hữu lễ. Nói cách khác, từ cơ chế sống lại, Ngài làm vua để thay thế cho cái phục vụ Do Thái. Phục vụ Do Thái thì người ta vì phục vụ mà phải giữ luật. Còn phục vụ của Chúa Giêsu thì phục vụ vì người ta, tức là làm cho người ta được sống. Nên Chúa Giêsu thực sự chỉ làm cho người ta được sống. Chúa chăm sóc người ta khi Ngài vượt qua cõi chết, bước vào cõi sống để nhân vương quyền từ nơi cha này. Chân lý này được diễn tả qua bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Samuel quyển thứ nhất chương 16 câu 1-13. Chuyện là vì ông Saul đây, Chúa sai đi diệt quân Amalek và Chúa cấm không được lấy gì của người ta. Nhưng ông thấy người ta giàu lắm, ông tiếc, ông vơ những cái của báu về rồi bày đặt dâng lễ cho Chúa. Chúa nào nhận cái của đó? Chúa bảo vâng lời ta hơn là dâng lễ. Chúa bảo không được lấy, lỗi luật Chúa đi lấy rồi dâng cho Chúa. Vậy là Chúa thích nhỉ? Chúa cấm không được xâm phạm đến của ai, đến cướp của người ta trong cái dâng của Chúa. Chúa nào nhận? Cho nên vì không vâng lời Chúa, Chúa rút thần khí nơi ông Sa-rê và không cho là vua nữa. Cho nên Chúa với sai ông Samuel đến nhà ông Giê-xê để sức dầu cho người con của ông Giê-xê đặt làm vua thay thế vua Samuel. Thì ông Samuel đến nhà Giê-xê thì ông nói là Chúa sai tôi đến đây để chọn con ông và sức dầu cho con ông làm công việc của Chúa. Thế ông Giê-xê bảo vậy thì thưa Ngài, tôi có 8 đứa con đây, đây là cả này, đẹp trai chưa, xin Ngài sức dầu đi. Sa-mu-ên bảo Chúa nói với Sa-mu-ên không phải vậy. người ta thì nhìn bề ngoài tướng mạo phong tướng có vẻ khấm khá lắm, hồi ngô tuân tú đẹp trai cao ráo mắt mẹ sạch sẽ hợp với sinh. Không phải vì cái nét đó mà chú chọn. Thế là ông JC lại bảo vậy thì thứ hai chú cũng nói với ông rằng không phải thằng này. Ông lại đưa thằng thứ ba rồi thứ tư cho tới người thứ bảy không hết. Thế thì xong lên bảo ông có bảy người con ư? Dạ tôi còn một cháu nữa, thằng út, thằng thứ tám, nó đi chân chiên nó sắp về rồi. Đấy là đàn David. Thế là David từ đoàn chiên trở về, dẫn chiên về, vừa về tới nhà thì chú bảo đây này, nghe này, thằng út đây này, ta chọn đấy người sự giàu cho đấy, đặt nó là vua thay cháu sống. Sau khi David được sự giàu thì ông tỏ ra là một người lãnh đạo rất xuất sắc. Mới còn là một cậu bé đi chăn chiên thôi, mà lúc đó dân tộc bị quân Philippines nó vây hãm, vô sau đây cảm thấy mình bất lực bởi bên kia nó quá mạnh, đã muốn đầu hàng rồi. Nhưng mà David bảo dạ thưa ngài, để cho tôi thanh toán thằng này. Là ông mới xách một cái nỏ trong túi có 5 viên sỏi thôi, rồi lên chiến với Goliath tướng Philippines. Thế Goliath bảo cái thằng chó chết kia, mày láo hả? Tao chỉ trong là một cái móng tay thì mày là tiêu lời mày rồi. Mày coi thường tao đến thế ư? Thế David bảo tôi dám nghênh chiến với ngài đó. Goliath bảo mày bớt điện hạ tên đi, tao sẽ xé xác mày và quăng cho thú dữ ăn. Còn David thì nói này, ông cậy vào quyền lực sức mạnh của ông, vũ khí của ông, tôi đó, tôi cậy vào danh Thiên Chúa. Này này, ông biết tôi à, giữ vào phúc của Phật, thằng kia chúng chắn cái viên sỏi xuyên qua Rasot, Goliath gục xuống và David chạy lại rút gương cắt đầu được. Thế là Philippines chạy tát vào đấy. Ngày xưa đánh nhau thì tướng thua là toàn dân thua. Thế bây giờ người cộng sản nó rút kinh nghiệm đó, họ đánh nhau tướng ở nhà, còn quân đội thì họ không có cho dàn trận đâu. Nhưng ta thấy sau năm 75 quân đội của Việt Cộng ấy, cứ mỗi một nhóm được 50 người một tiểu đội, họ ở cái nhà này, họ ở nhà dân kia, Mỹ đâu biết đâu cả. Ngày xưa là dàn trận khác, tướng đi đầu, quân đội đi sau, tướng chết là tất cả là tan rãy. Đánh nhau như vậy lúc đó chắc là chưa được huấn luyện hay chưa có kinh nghiệm chiến trường thì bạn thôi. Và từ bây giờ đi thì David, bất cứ quân thù nào xâm chiếm đất nước của ông đều là thầy đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng. Thế là toàn dân, nhất là mấy bà mấy cô khoái David, tung hô đa xeo lê giết được 100 quân thủ thì David giết cả ngàn quân thủ. Thế mấy miệng người đàn bà mà công kênh David không yên đối với vua Sao-lê. Sao-lê nghe tức quá, nó coi thường mình, David mạnh gấp 10 lần nữa. Thế là ông giận lắm, ông cho người kêu David đến. Ông bảo trận khi này buồn quá, rằng nhà ngươi thì có tài khí đờn, ngươi đờn giải sầu cho trận đi. thì David tưởng mở cũng gây đơn. Đã gây đơn như vậy thì vua Sa-lê rút gươm phóc. David đang ôm cái đàn guitar mới mua đấy, bé. Thế là cái giáo nhìn vào tường là cái chết mắt. Thế nhưng mà David đã tìm kiến khách, xin lỗi, sau đây là tìm kiến khách. Ông bày đã tổ chức một bữa tiệc rất là lớn, nói rằng là mừng công của David đã bách chiến bách thắng. Có ý David đến đập sẽ giết, nhưng mà rất may được người bạn là Jonathan, con của Sauli, mách bảo cho David chớ đến, bố tôi mưu mô để giết anh ấy. Thế David chạy trốn và phải chạy đi khắp nơi để lánh mặt vua Sauli. Thế thì ông, vì ông chạy đi khắp nơi rồi, vua Sauli tức lắm, ông mới tập họp 3,000 quân để truy nã. Mình tìm mãi không được, vào trong khu rừng cũng không thấy. Hôm đó nhà vua ăn cái gì mà bụng nó không yên ổn, tức là nó có công việc rồi. Ông ấy sao? Đi nhanh về chậm á, vội vàng quá, ông ấy chạy vào một cái hang núi ở trên rừng ấy. Ông vào đây giải quyết việc cần mà. Thế ông vào đây, ông ấy bật pháo. David không ngờ là David trốn ở trong cái hang đó. Thế David thấy vua vào trong hang, vua mở đại điện, đây. David tiến ra lấy dao cắt cái áo cầm bào của vua rồi ra đùi. Thế là vua sau đây làm xong chuyện thì đi ra tướng, đâu có biết mình bị cắt áo đâu. Thế là đi một quãng xa rồi đấy, David đứng đằng xa mới gọi là: thưa đức vua, vua coi áo của vua xem có còn nguyên hay là bị cắt mất rồi. Ông mới coi là vui, nó cắt của tao. David bảo: dạ thưa ngài, thế ạ, nếu con mà có ý hại ngài thì lúc ngài đi nhanh về trận thì ngài đã tới số ngài chỉ một nhát gươm ngài kim ở trong cái hang đó rồi, nhưng con đâu có hại ngài đâu, con có cướp quyền ngài đâu mà ngài cứ tìm cách ngài rượt con mà giết con như vậy. Lúc đó sau này bà lại khóc: ôi David con ta, công chính quá, người đã tha mạng cho ta. Thế nhưng mà cái lòng ghen chỉ một thời gian sau nảy đổ lên, tìm David giết được. Ông ấy được 3,000 lính đi theo, tìm mãi không thấy David. Đấy là cả một đoàn quân say sương ngủ giữa rừng. Thì có những đang sau đây cũng nằm ngủ, ông ấy ghim cái giáo của ông pin cạnh người nằm để có gì ông dậy ông ấy rút giáo gươm ông ấy ở trên đâu ấy, và đầy tớ của ông ấy đưa cho ông ấy bình nước để sẵn đó. Thế là tất cả vua quan rượt David mệt quá không thấy, mệt ngủ. Thế là David rón rén đến rút lấy gươm, rút gươm của Sauli và lấy luôn cả bình nước đi. Đi một quãng xa rồi gọi: thưa đức vua, nước nào bảo vệ đức vua mà nó không hết lòng với đức vua, xin đức vua phạt nó đi. Ông ấy dân mình lại úp mẹ ngáo đi đâu rồi, úp bình nước nó lên mất rồi. Thế là David bảo: ra thưa đây à, thưa con đấy nè, con lấy giáo của vua này, con lấy nước của vua, mà tại sao đứa nào nó canh gác vua mà nó lại để cho con đến đấy mà nó không giết con đi, như vậy để chúng nó bất trung với chúng với vua đấy. Thế là vua lại khóc: ôi con ta công chính quá. David cứ bày tỏ cho vua Sauli biết ông không cướp quyền của vua đâu, vua đừng có tìm cách hại. Nhưng mà ông không từ chối, cuối cùng thì David phải chạy trốn ra nước ngoài. Lúc đó kẻ thù nó tấn công Đức Giô Thái vì không còn David nữa, cho nên sau đây không được Chúa ủng hộ, Chúa rút thần khí, ông bất lực, ông biết không thể chiến đấu được với kẻ thù. Chính vua sau đây rút gươm đâm vào trong tim mình và gục xuống chết dưới đất gươm, tự sát mình. Và khi vua sau đây đã về chầu diêm vương rồi thì toàn dân lúc đó tung hô David làm vua. Trước thì còn sau đây cũng dám tung hô David làm vua. Chúng ta thấy ông David chỉ được nắm quyền vua sau cả một chuỗi đau khổ chạy trốn. Vua sau đây cũng đã chỉ nắm vương quyền sau một chuỗi dài phục vụ trong gian khổ. Khi đến tin mừng hôm nay cũng thế, Đức Giêsu trải qua rất nhiều gian khổ, người ta rượt đuổi ngài, và ngài đã phải vội vàng chạy qua ruộng lúa để gặp môn đệ. Đức đối chứ vậy. Thế thì người ta phản đối Đức Giêsu, thì ngài bênh vực. Là vì sao? Ngài nói, ngài nhắc lại cái chuyện vua David chạy trốn vua Sa-lê ở Sa-mên của trên Anh Môn. Sa-lê rượt đuổi David, David không kịp mang cái gì để chạy, và cùng với những cận vệ của David cũng chạy vì đói quá. David phải vào trong đền thờ lấy bánh đã dâng trong đền thờ. Bánh đó chỉ dành cho các tư tế ăn thôi, không ai được phép ăn. Thế mà David vào đấy ăn, rồi đưa cho những tùy tùng của mọi người cùng ăn. Thì trước mặt đó, David không được phép làm cái chuyện nội thánh như vậy, mà còn được ghi trong sách thánh. Nhưng không vậy có nghĩa nào? David vô tội. Cũng Chúa Giêsu nhắc cái điều này để nói là ngài giống như David cũng bị người ta rượt đuổi như vậy, vua Sa-lê rượt đuổi, mà ngài phải làm cái chuyện mà ngài không muốn làm, ngài làm cái chuyện mà xem ra nó xúc phạm đến quyền lợi người ta mà ngài phải chấp nhận, bởi vì cái nguyên tắc luân lý này khi hai sự dữ đã xảy đến mà không thể tránh được hai sự dữ thì chấp nhận sự dữ nhỏ nó xảy ra chứ đừng để sự dữ lớn nó xảy ra. Tôi nói ví dụ như một người mẹ mang thai đến ngày sinh, mà bây giờ biết chắc người mẹ này nếu để cái thai này thì cả mẹ con cũng chết, mẹ cũng chết, con cũng chết, mà bà này có cả chục đứa con còn. Bây giờ cái đứa thứ 11 này, bây giờ nếu mà để thế này cả hai mẹ con cũng chết, thì lúc đó được phép phá thai để cho người mẹ sống mà nuôi 10 đứa con kia. Đấy nguyên tắc về luân lý, khi sự dữ nó xảy đến không tránh được thì chấp nhận sự dữ nhỏ nó xảy ra để ngăn cản sự dữ lớn không được phép xảy đến. Cho nên cái việc mà bứt lúa của người ta đang là sự dữ nhỏ thì mình chấp nhận thôi, để Đức Giêsu và các môn đệ khỏi bị giết, cái sự dữ lớn nó xảy ra thì ngài làm như vậy đó. Cho nên bất cứ ai chống đối Đức Giêsu thì cũng phải bẽ mặt vì ngài rất là khôn ngoan. Nhưng bọn đồng mục Do Thái, nhất là dưới biệt phái, không thoát tha cho Chúa Giêsu đâu. Ngài giải thích thế nào chúng cũng không chấp nhận, cho nên chúng nhất định là phải tấn công diệt cho được Đức Giêsu. Chúng ta đọc toàn bộ tin mừng Marco, những đối thủ của Đức Giêsu, nhất là những biệt phái, họ tấn công Chúa Giêsu 10 trận đầu cuộc đời 5
và
cuối cuộc đời của Chúa Giêsu 5 nữa. Đầu cuộc đời gốc thay của Chúa Giêsu ngay ở trong chương 2 chúng ta mới đọc đấy, ngay ở trong chương 2 và đầu chương 3 họ mở 5 chiến dịch để khiêu khích Đức Giêsu. 5 chiến dịch để khiêu khích. Thứ nhất ở Ma-cô chương 2 câu 1 câu 12, Đức Giêsu chữa lành cho một người bất toại thì người bảo ta tha tội cho ngươi. Thế là đối thủ tức và vặn hỏi Đức Giêsu, ông lấy người nào mà tha tội? Chúa vẫn chẳng lên đâu. Rồi nó tấn công tiếp cũng ở chương 2 câu 15 câu 17, tại sao người thu thuế và tội lỗi là thứ dơ bẩn mà ông cứ gần gũi như bọn này? Ông tự xưng ông là con Đức Chúa Trời, ông thánh thiện, tại sao ông lại cứ gần đến bọn tội lỗi này? Ngài cũng giải thích chúng bị quá mệt, nhưng chúng lại tấn công tiếp từ thứ ba, tại sao môn đệ của Gioan và môn đệ của những người bị phái ăn chay còn môn đệ của không ăn chay? Như vậy đây cả bọn đông là bợm nhậu thôi, không có đạo đức gì cả. Nhưng Đức Giêsu cũng giải thích được, thế là lại tấn công tiếp ở bắt đầu đầu chương 3. Thế nên trong chương 2 nó mở 4 đợt tấn công và bắt đầu sang đầu chương 3 thì vấn đề nói tại sao ông lại chữa bệnh người ta vào ngày thứ 7? Có 6 ngày để ông làm việc thì ông làm trong 6 ngày kia đi, thương người thì chữa cho người ta 6 ngày kia, ngày thứ 7 rồi bắt phải gì? Được cũng xây dậy mà được thấy mà, tại sao ông làm ngày thứ 7 mà ông không làm việc? Đức Giêsu vẫn giải thích được. Như vậy những đợt tấn công ấy đối thủ của Đức Giêsu tung trưởng nào thì Ngài đẩy gậy trưởng đó về quay, tung trưởng nào đẩy gậy trưởng đó quay lắm, mạnh lắm. Thế là xem ra chúng đã bị khóa học rồi, chúng tức lắm, im bặt. Từ bây giờ không thấy bọn này xuất hiện để mà đấu lý với Đức Giêsu nữa, nhưng nó im bặt để tìm mưu tính kế để mà giết cho được. Thế là khoảng 3 năm sau chúng mở cái chiến dịch quyết thắng, chiến dịch quyết thắng tức là tấn công 5 lần nữa, ở trong chương 11 đầu cuối chương 11 và hết chương 12 của Ma-cô. Thì chúng ta thấy cái đợt tấn công, cái chiến dịch quyết thắng của chúng tức là đợt tấn công thứ nhất cũng gọi là đợt tấn công thứ sáu, nó vắt hỏi này, ông lấy người nào mà dám đánh đuổi người ta không cho bôi oan ở khu đền thờ? Rồi nó lại hỏi ông là người dạy điều công chính, thế thì tôi hỏi ông có nên nộp thuế cho Roma hay không? Rồi nó lại hỏi tiếp, tôi ông giải thích thế nào 7 người anh em lấy một cô vợ thì ngày sống lại thì 7 anh ấy tranh một cô vợ ông giải thích xem cái sự sống lại nó hợp lý được không? Rồi đây là tấn công tiếp, ông cho biết luật Môsê có tới 613 luật, thì ông cho cái luật nào là luật quan trọng nhất? Rồi đó là tấn công tiếp, tại sao Đức Kitô là con David mà David lại gọi Đức Kitô là Chúa của mình? Đấy, rất tới tấp dồn một ngày vào như dồn vào chân tường để mà trị ngài, nhưng mà cái chiến thắng, cái được tấn công quyết thắng này của chúng vẫn không thể thắng được ngài, vì ngài là Đức Khôn Ngoan, ngài phải gãy tất cả những mưu mô của chúng. Nhưng sau đó ngài cho phép chúng bắt ngài và nộp cho Roma trước tòa án Roma. Chúng cáo ra ngài đủ chuyện, tìm cách để giết được ngài, và khi đã giết được ngài tương thắng Nhưng 3 ngày sau ngày sống lại, thì chính lúc từ cơ chế sống lại, lúc đó ngài mới là chú của phục vụ. Ngài thiết lập phục vụ mới để thay thế cho phục vụ cho thầy giáo. Nói cách khác, phục vụ cho thầy giáo, khi Đức Giêsu từ cơ chế sống lại thì phục vụ ấy không còn nữa, phục vụ đó đã bị cáo trừ. Để rồi Giêsu truyền cho thánh phục vụ ngày thiết lập, hội thánh làm hiện tại hóa phục vụ Giêsu cho tới ngày kết chung, để tất cả những ai tin Giêsu là vua trên các vua, hơn là cho thánh tín nhiệm vua David mà đến giữ phục vụ của thánh cử hành theo lệnh của Giêsu, thì người đó thoát tay tử thần, người đó được đi vào cõi sống, chia sẻ sự phục sinh chiến thắng của Chúa Giêsu. Cho nên để làm chứng Chúa Giêsu phải chết vì ngày người ta kết án ngày lỗ lột ngày Sa-bát, thì chính lúc người ta kết án ngày lỗ lột ngày Sa-bát thứ bảy, thì ngài lại trở thành làm chú cái ngày Sa-bát ngày thứ bảy. Cho nên tin mừng Luca và tin mừng Gioan, cả hai tin mừng này đều nói đến 3 lần Đức Giêsu chữa lành hay là làm phép lạ vào ngày thứ bảy. Như Luca ở chương 6, chương 6 câu 6, thì Đức Giêsu chữa cho một người có tay mặt, rồi cũng vào cũng đã vào ngày thứ bảy, rồi Chúa Giêsu lại đỡ được vào ngày thứ bảy lần thứ hai. Luca ghi là chương 13 câu 10, Đức Giêsu chữa lành cho một người đàn bà bị còng lưng suốt 18 năm. Đó. Và lần thứ ba thì Đức Giêsu lại chữa lành cho người thủy thúng. Còn theo tin mừng Gioan cũng ghi 3 lần Đức Giêsu vi phạm ngày Sa-bát, ngài làm việc tốt. Như ở Gioan 9:5, ngài chữa lành cho một người bất toàn nằm bên bờ giếng Bethesda hôm đó vào ngày thứ bảy. Rồi ở trong chương 6 vào ngày thứ bảy, ngài thấy dân chúng đến với ngài đông và đói quá thôi, ngài làm phép lạ bánh cá nuôi họ ăn no lên và vẫn còn dư. Rồi lần thứ ba ngài lại vi phạm ngày thứ bảy là Gioan chương 9, ngài chữa lành cho một người mù từ từ mới sinh. Chứ vậy Luca nhấn mạnh là ngài cố ý vi phạm vào ngày thứ bảy 3 lần, Gioan cũng ghi 3 lần. Tại sao hai tác giả này ghi 3 lần? Thứ cố ý ghi con số 3 này để nói rằng vào ngày thứ ba sau khi ngài bị giết, ngài sống lại. Từ lúc đó ngài làm hoàn hảo phục vụ giáo phái. Vì thế cái phục vụ mà Đức Giêsu thiết lập hôm nay truyền cho thế kỷ này được chuyển đổi sang ngày Chủ nhật. Người Do Thái ngày xưa thì họ cử hành vào ngày thứ bảy, và bây giờ thì vào ngày Chủ nhật, ngày mà ngài từ có sức lại, ngài thắng mọi thần và ác thần và đánh gục thần chết để giải phóng cho những ngày, cho những ai tin theo ngài mà đến tham dự phục vụ của thế kỷ này, mà ngài đã truyền lệnh ông Phaolô đã ghi lại một với tôi chương 11 câu 17 đó. Như thế Đức Giêsu đã làm ứng nghiệm lời thánh vị 89 câu 21 câu đáp ca chúng ta mới đọc đó. Ta đã tìm ra nghĩa bổn David. Vì thế bức thư Do Thái tác giả đã khuyến khích mọi giáo dân hãy cố gắng tham dự phục vụ với lòng tin cậy mến, hầu có thể hướng được sự chúc lành của Chúa đã chúc này khởi đi từ dòng tộc Abraham, hay là những người có đức tin như Abraham. Nên thư Do Thái chương 6 câu 10 đến câu 20 nói Thiên Chúa không mất công quên những công việc tốt lành em làm đâu, trong lòng mến của anh em đối với Thiên Chúa. Anh em đừng có uể oải, đừng có chậm chạp, nhưng hãy bắt chước những người nhờ đức tin và lòng mến trong lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa mà Thiên Chúa đã ban cho. Chúa đã hứa chúc phúc và dư dật cho dòng tộc Abraham và cho cái dòng tộc này đông đúc như sao trên trời, như các chiến binh là những người đã được ẩn náu dưới bàn tay che chở của Chúa. Chúng ta đã được mạnh mẽ cho nên chúng ta phải khuyến khích nhau, phải nắm giữ niềm hy vọng. Hy vọng đó như một chiếc đeo thần cắm vào tâm hồn ta, chìm sâu trong bức màn cung thánh mà Chúa Kitô đã vào để mở đường cho chúng ta đi. Sau đó Ngài đã trở thành một thượng tế đời đời theo phần hàng của Melchizedek. Vì vậy Hội Thánh muốn cho tất cả chúng ta phải cất lời cầu như câu tụng tin mừng chúng ta đọc đó. Xin thân phụ Đức Giêsu Kitô cho chúng ta soi lòng mở trí cho chúng ta thấy rõ đâu là niềm hy vọng ơn người đã kêu gọi đem lại cho chúng ta. Đó là giao ước đã đặt ra muôn đời Chúa như vậy. Thánh Vịnh 111 câu thơ. Amen.